là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, phần cuối sẽ có bài Hạnh phúc là mục tiêu chung của toàn nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3, tại Ủy ban dân xã Hòa Tâm, Ban cưỡng chế thu hồi đất thị xã tổ chức vận động thuyết phục đối thoại 8 hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Hòa Tâm dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất, và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, Phó Ban thường trực Ban cưỡng chế thu hồi đất. Đó là các hộ Nguyễn Thành Liêm, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tân, Lương Văn Minh, Mai Kim Trung, Huỳnh Thanh Lập, Lê Văn Vương và Trần Ngọc Hải. Tại đây, chủ trì cuộc họp nêu rõ mục đích, lý do và các nội dung liên quan trong buổi đối thoại, đồng thời yêu cầu các hộ gia đình cá nhân chấp hành các quyết định của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, và việc cưỡng chế thu hồi đất, cụ thể phá dỡ công trình, vật kiến trúc, di dời các loại cây trồng trên đất bị thu hồi và bàn giao đất bị thu hồi cho Ủy ban nhân thị xã để thực hiện các dự án tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô, tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, phần còn lại, đoạn qua dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô, nút giao giữa tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô với tuyến đường quốc lộ 1 Phú Khê đi khu công nghiệp Hòa Tâm – Phước Tân, giai đoạn 1 thuộc dự án tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm. Trên cơ sở ý kiến của các hộ dân và các ý kiến trao đổi của các thành viên ban cưỡng chế, chủ trì cuộc họp yêu cầu các hộ dân chấp hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất, khẩn trương bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 3 năm 2025 để thực hiện dự án. Tuy nhiên, cả 8 hộ dân đều không thống nhất bàn giao mặt bằng. Ban cưỡng chế thị xã sẽ tiến hành cưỡng chế trong thời gian đến. Xác định chủ đề thực hiện năm 2025 là năm khai phá tiềm năng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia, từ sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đó là một trong những nhiệm vụ chung được triển khai thực hiện tại kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Theo đó, đẩy mạnh thực hiện việc số hóa dữ liệu, kết nối tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư để bổ sung làm giàu dữ liệu hệ sinh thái dùng chung. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và kết quả được số hóa đạt từ 80% trở lên, đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả. 100% thủ tục hành chính không bị giới hạn bởi địa giới hành chính cấp tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện việc thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực đời sống xã hội như giáo dục, y tế, điện, nước, thuế, bảo hiểm, an sinh xã hội, v.v. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình đề án 06 năm 2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, gắn với trách nhiệm từng đồng chí lãnh đạo thuộc sở, ban ngành, địa phương, nêu gương, đi đầu, tiên phong trong nhận thức, đổi mới tư duy, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ chậm, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn theo nguyên tắc, lãnh đạo từ trên xuống, nhưng tổ chức thực hiện, tháo gỡ phải từ dưới lên. Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đề án 06. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Hòa đang tổ chức lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất. Theo đó, trong thời gian 10 ngày, 120 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về luật dân quân tự vệ năm 2019, kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dân quân làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, v.v. Đồng thời, các chiến sĩ dân quân được huấn luyện các kỹ, chiến thuật như các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, huấn luyện ném lựu đạn xa trúng hướng, tập bắn súng bài 1, súng tiểu liên AR-15, kỹ thuật bơi tự do, v.v. Kết thúc từng nội dung huấn luyện, ban tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện và chính trị bắn đạn thật bằng súng AR-15 ném lựu đạn xa đúng hướng. Thông qua huấn luyện giúp cán bộ chiến sĩ dân quân năm thứ nhất nắm chắc nhiệm vụ chính trị, công tác quân sự quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2025 và kế hoạch triển khai các hoạt động tháng thanh niên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931-2025. Xã Đoàn Hòa Thành và Xã Đoàn Hòa Xuân Đông vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới năm 2025. Theo đó, có 57 học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, xã Hòa Thành và 39 học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, xã Hòa Xuân Đông tham gia bồi dưỡng và được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác đoàn đội của hai trường. Tham gia lớp bồi dưỡng, các em được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua những đoàn phóng sự, clip và hình ảnh trực quan sinh động, tìm hiểu các địa chỉ đó, tham gia trải nghiệm thực tế, v.v. Thông qua các hoạt động, các bạn đội viên xác định rõ cần phải làm gì để được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cố gắng phấn đấu để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bộ Y tế khuyến cáo cần chủ động đưa trẻ từ 9 tháng tuổi đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ đúng lịch. Các nhóm tuổi khác từ 6 đến 9 tháng, 1 đến 10 tuổi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ, đeo khẩu trang nơi đông người. Đó là những cách phòng chống bệnh sởi theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Để phòng chống bệnh sởi cho trẻ cần lưu ý giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt, răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho trẻ, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học. Nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng, thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, mời quý thính giả nghe bài Hạnh phúc là mục tiêu chung của toàn nhân loại. Thưa quý thính giả, hạnh phúc là cảm giác của mỗi người, hài lòng với mọi thứ xung quanh. Mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của con người, nhưng hạnh phúc của mỗi người phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Và mỗi cá nhân đóng góp cho hạnh phúc chung của nhân loại cũng là đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2013, ngày 20 tháng 3 hàng năm đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm kêu gọi tất cả mọi người nâng cao nhận thức tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống. Chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay là Hạnh phúc cho mọi người, mang theo thông điệp về một thế giới nơi hạnh phúc là mục tiêu chung của toàn nhân loại. Việc chọn ngày 20 tháng 3 nhằm nhắc nhở thế giới rằng hạnh phúc là quyền cơ bản của con người là mục tiêu chung mà tất cả các quốc gia đều hướng đến, bất kể khác biệt về văn hóa, kinh tế hay xã hội. Theo Liên Hợp Quốc, Ngày Quốc tế Hạnh phúc là một dịp để nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống của nhân loại trên khắp thế giới. Liên Hợp Quốc cũng lưu ý thêm rằng hạnh phúc không chỉ bắt nguồn từ sự sung túc về kinh tế mà còn từ những cử chỉ quan tâm, biết ơn và tử tế giữa con người với nhau. Và mọi người cần trân trọng và lan tỏa hạnh phúc đang có vì một thế giới hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Khái niệm hạnh phúc được định nghĩa rất rộng. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, hạnh phúc không chỉ xoay quanh sự sung túc về kinh tế mà còn là sự quan tâm của mỗi cá nhân trong xã hội. Ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa hối thúc chính phủ, các nước thành viên đưa hạnh phúc và phúc lợi của người dân vào các kế hoạch quốc gia và mục tiêu chính sách công nhằm tạo nên sự hài hòa trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước để đảm bảo con người có một tương lai bền vững. Việc tôn vinh hạnh phúc của nhân loại cũng được xem là bước đi cụ thể để các quốc gia có thể sống thân ái, hòa bình với nhau, tạo dựng một thế giới hạnh phúc. Một số nhà nghiên cứu thì cho rằng hạnh phúc còn bao gồm sức khỏe tốt, có đủ lương thực nuôi bản thân và gia đình, có đủ tiền để làm và mua những gì mình muốn và có những khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, v.v. Hạnh phúc còn có nghĩa, có thể nói ra là những gì mình nghĩ mà không sợ hãi, cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình và có cơ hội được học tập, trở thành doanh nhân, v.v. Trên thế giới, mỗi nền văn hóa cũng có cách định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Với người Việt Nam, hạnh phúc đơn giản có thể là một bữa cơm gia đình sum vầy hay những nụ cười trao nhau trên đường phố. Dù mỗi nền văn hóa có một quan điểm khác nhau về hạnh phúc, nhưng tự chung lại, đó là sự hài lòng với cuộc sống, sự kết nối với cộng đồng và cảm giác an yên trong tâm hồn. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2589 ngày 26 tháng 12 năm 2023 phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ngày quốc tế hạnh phúc. Từ đó có hành động cụ thể, thiết thực, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam. Tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc. Đây là dịp nhắc nhở mọi người, kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam, yêu thương và chia sẻ để tìm thấy cho mình và giúp những người xung quanh, trước hết là gia đình, có nhiều giây phút hạnh phúc đích thực. Năm nay, ngày quốc tế hạnh phúc với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người và các khẩu hiệu Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ, gia đình hạnh phúc là nền tảng cho quốc gia hạnh phúc. Hãy mang hạnh phúc đến cho những người cần bạn giúp đỡ, bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên, nhằm lan tỏa và khẳng định rõ hơn về tầm quan trọng của hạnh phúc cũng như vai trò của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc hướng tới hạnh phúc cho mọi người. Để ngày quốc tế hạnh phúc thêm ý nghĩa, mỗi người hãy chung tay góp sức bằng những hành động cụ thể, luôn biết quan tâm, yêu thương đến những người xung quanh, luôn giữ sợi dây liên kết giữa hạnh phúc cá nhân và cộng đồng để xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, cùng tạo ra môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc hơn.
Kính thưa bà con nông dân, tiên su B 300 EC là sản phẩm của công ty Syngenta. Tiên su B 300 EC là giải pháp hàng đầu của người nông dân trong phòng trừ bệnh lem lép hạt hại lúa và cải thiện chất lượng hạt lúa. Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, bà con cần nhận diện tiên su B 300 EC chính hiệu của Syngenta khi mua như sau. Nhãn chai thuốc tiên su B 300 EC loại 100ml và 250ml có chữ Syngenta ngay bên dưới chữ tin súp B 300 EC. Cốc tin súp B loại 10ml có chữ Syngenta ngay bên cạnh chữ tin súp B 300 EC. Nắp chai thuốc tin súp B 300 EC phải có chữ Syngenta in nổi. Chai thuốc tin súp B 300 EC loại 100ml và 250ml có nhãn UV. Khi soi dưới ánh nắng mặt trời sẽ xuất hiện dòng chữ Syngenta tin súp B 300 EC. Hãy mua thuốc tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta. Tiên súp B300 EC hạt vàng sáng chắc. Kính thưa bà con nông dân trồng lúa, để có bộ lá đồng xanh đến khi thu hoạch giúp gia tăng năng suất và chất lượng hạt lúa, bà con sẽ dùng thuốc trừ nấm bệnh Amitatop 325 EC giúp bộ lá xanh cho đến khi thu hoạch, giúp hạt lúa vào gạo được tốt hơn. Phun Amitatop 325 EC khi lúa ở giai đoạn phân hóa đồng, giúp tối ưu số hạt trên bông. Phun Amitatop 325SC khi lúa chuẩn bị trổ, đến trổ, giúp kéo dài tuổi thọ bộ lá đồng, giúp năng suất lúa tăng vượt trội. Hòa 20ml thuốc Amitatop 325SC cho bình từ 16 đến 20 lít nước, phun cho một sào 500m². Trong vụ đông xuân, nên phối trộn Amitatop 325SC với thuốc trừ nấm bệnh đầu ôn là Filia 525SE. Hãy mua thuốc Amitatop 325SC tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta Việt Nam. Kính chúc bà con nông dân một vụ mùa bội thu.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.